Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi quý Phật tử đã đặt câu hỏi là bằng cái cách nào mà tạo được phước? Phước nào tạo được phước? Phước nào tạo được lộc và phước nào tạo được thọ? Ở đây theo chúng tôi đọc trong kinh điển Phật giáo, cái phần mà phước thì được biết không có trong văn hóa của Phật giáo Ấn Độ không có đặt vấn đề là phước, lộc, thọ. Ở đây cái từ phước, lộc, thọ như quý vị đã nghe ngay từ đầu là Hòa Thượng Minh Chơn đã nói cho chúng ta biết rằng phước, lộc, thọ là theo truyền thống của Phật giáo Trung Hoa. Cho nên cái phần mà chúng ta muốn được phước, lộc, thọ nghiên cứu về Phật giáo thì chúng tôi chỉ thấy cái phần mà chung á là chúng ta bố thí, cúng dường, gieo duyên đến các vị xuất gia tu tập hoặc đến những người nghèo khổ. Mà bình thường là khi mà các Phật tử cúng dường đến các chùa thì quý thầy thường chúc cho các Phật tử như thế nào, quý vị nhớ không? Năm cái phước báo cho người bố thí cúng dường là sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí tuệ. Sống lâu thì tất nhiên là trường thọ rồi, phải không quý vị? Phải không? Quý vị thấy sống lâu, sắc tốt là có dung sắc, sắc đẹp á, có dung sắc. Rồi an vui, mình được sự an vui thì sao? Người mà có cái phước báo mới được sự an vui, phải không quý vị? Sức mạnh là có cái thế lực, có địa vị, có danh vọng trong cuộc đời và có trí tuệ. Sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí tuệ. Thì nếu mà chúng ta thường hằng làm các công đức phước báo, bởi vì sao? Chúng ta là các Phật tử, thường đi chùa, lễ Phật, tụng kinh, nghe Pháp, gieo duyên, bố thí, cúng dường. Nếu mà chúng ta thường hằng bố thí, cúng dường, làm các công đức đến ngôi Tam Bảo, thì chúng ta được năm cái phước đó: sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí tuệ. Nói chung đó là cái phước của phước, lộc và thọ. Chung phần phước, lộc và thọ, nhưng mà đặc biệt chúng ta còn có cái trí tuệ. Đó là cái phước báo thứ năm trong cái công đức phước báo của sự bố thí cúng dường. Còn nếu nói riêng chúng ta tạo cái phước nào để được phước, để được lộc, để được thọ, thì giả dụ như chúng ta giúp đỡ cho những người họ bị bệnh hoạn, họ cần thuốc men, họ cần khi mà họ mổ tim chẳng hạn mà không có tiền để mổ, để đóng tiền mổ, hoặc là thiếu máu, chúng ta giúp cái phương tiện cho người ấy được kéo dài sự sống, hoặc là bố thí thuốc đến các vị ấy, thì chúng ta được thọ mạng lâu dài. Chúng ta được thọ mạng lâu dài nếu chúng ta bố thí thuốc. Hoặc chúng ta bố thí vật thực cho những người nghèo, đói, không có gạo ăn. Chúng ta thường xuyên đi làm các cái công đức từ thiện xã hội, cho gạo, cho mì, cho vật thực, cho muối, v.v. cho bột ngọt các thứ, cho nghèo đói quá suốt cuộc đời vất vả lầm than, như những người bất hạnh ở vùng Tây Nguyên hoặc là ở trên Đà Lạt trong vùng sâu vùng xa chẳng hạn, thì chúng ta cũng được cái phước báo là tuổi thọ chúng ta lâu dài. Nhưng mà nhờ cái phước duyên bố thí đó, Đức Phật cũng có dạy rất rõ ở trong các kinh nói về sự bố thí, cúng dường, hay trong tác phẩm về những lời dạy vàng ngọc của Đức Thế Tôn, một cái tác phẩm của Theravada mà một vị sư Miến Điện đó đã dịch từ bản Anh ngữ, thì trong đó, đó là nói rất nhiều về cái công đức bố thí. Chung chung là được sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh, trí tuệ. Nói chung như vậy. Bây giờ vì thì giờ quá ít, chúng tôi cũng muốn phân tích rõ để các vị làm rõ hơn. Nhưng mà xin tóm lược như vậy, mong các vị hoan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi xin phép ni trưởng để thêm một vài ý. Xin hỏi quý Phật tử đang ngồi đây, xác định cho chúng tôi về cái phước, cái lộc và cái thọ, nó thuộc về cái nhân hay thuộc về cái quả? Phước, lộc và thọ, nó thuộc về nhân hay quả? Ai nói nhân đưa tay. Ai nói nhân đưa tay. Một người, hai người, ba người, khoảng chừng 60 người. Ai nói quả? Còn mấy ông bà kia thì sao? Nhân cũng phải, quả cũng phải, phải không? Nó thuộc ba phải. Thưa quý vị, sau đây tôi đọc một cái đoạn kinh trong kinh bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt Chu Lá Cầm Má Lý Phân Gá Xuất Tăng ở trong kinh Trung Bộ do Hòa Thượng Thích Minh Châu phiên dịch sang tiếng Việt và Ni Trưởng Thích Nữ Trí Hải phổ thành câu năm chữ: giàu sang do bố thí, nghèo do không cúng dường, sanh dòng họ cao quý do kính người đáng kính, sanh dòng họ hạ liệt do ngạo mạn kiêu căng, chết yểu do sát hại, không có tâm từ bi, sống lâu do tâm từ và không ưa sát hại. Thì cái đoạn kinh này chúng tôi phân làm ba loại: thứ nhất là phước, thứ hai là lộc và thứ ba là thọ. Thì câu hỏi này á, muốn hỏi phước nào tạo phước, phước nào tạo lộc và phước nào tạo thọ. Thì đoạn kinh này cho chúng ta cái phước nào tạo phước. Cái người giàu á là mình nói chị có phước quá, chị giàu quá, chị có phước quá. Còn tôi bạc phước quá, tôi nghèo quá. Như vậy cái phước giàu, giàu là phước. Nhưng mà cái phước này do đâu mà có? Giàu sang do bố thí. Nên câu hỏi của vị này, phước nào tạo phước? Đó là bố thí. Đó là mới là một thôi, có nhiều cái nhưng mà tôi dẫn chứng một thôi. Muốn có phước thì phải bố thí. Nên vị nào hồi giờ mà chỉ đi nghe pháp rồi đi một ngày an lạc tụng kinh niệm Phật mà chưa bố thí là phải khẩn trương bố thí. Phải khẩn trương bố thí về nhà, mở tủ ra, mở khóa ra, lấy tiền để cúng dường hết, nhất là cúng dường cho thầy MC. Công lao của thầy nhiều. Công là cái người nào có công thì có công thì thưởng, đúng không? Công nhiều thì phải thưởng nhiều, phước nhiều. Giàu sang do bố thí, đó là phước, đó là do là tạo phước. Như vậy thì cái phước nào tạo phước? Thì cái phước đầu là nhân. Bố thí là nhân mà cái giàu sang là quả. Mà giàu sang, cái phước giàu sang là phước, rồi phước này là quả. Đối lại là nghèo do không cúng dường. Nếu người nào mà nghèo á thì nhớ là tại kiếp trước mình không cúng dường. Cho nên đừng ganh tị với người giàu mà phải ngậm ngùi qua nghĩ với chuyện đó. Nếu là mình nghèo là tại vì mình không có bố thí, thì thôi là ráng mà lo mà bố thí. Cái người mà sanh vào dòng tộc rồi quý phái rồi vua chúa rồi tổng thống, mà mới sanh ra là con của vua rồi, làm hoàng tử, làm con của tổng thống rồi, thì cái phước lộc là lớn như lắm. Sanh dòng họ cao quý, lý do gì? Do nhờ cái gì? Tức là phước nào tạo lộc? Do kính người đáng kính. Kính người đáng kính. Cái phước này không cần tốn tiền mà cũng được có lộc. Phước này sanh lộc mà không cần tốn tiền. Như gặp hòa thượng tôn sư của chúng ta đây quý vị cung kính là có phước rồi, là có lộc rồi. Còn là gặp tam bảo Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo cung kính là mình có lộc rồi. Rồi gặp những người mà đáng cha mẹ của mình cung kính là mình có lộc rồi. Cái lộc, cái phước này không cần tốn tiền. Mà ngược lại á, thì nếu mình xin thường á thì sanh dòng họ hạ liệt, chứ không phải là mình xin thường mà mình thoát khỏi cái tai ương đâu. Sanh dòng họ cao quý do kính người đáng kính, sanh dòng họ hạ liệt do ngạo mạn kiêu căng. Cho nên tại sao tôi không ngạo mạn, tôi không ngã mạn, tôi không xem thường ai hết, tại vì tôi không muốn tôi sanh dòng họ hạ liệt, nên tôi gặp ai tôi cũng cung kính hết. Câu thứ ba là phước nào tạo thọ. Đoạn kinh nhắc như sau: chết yểu do sát hại, không có tâm từ bi, sống lâu do tâm từ, và không ưa sát hại. Ở trong nhà mình thương ai mình cũng thương hết, đừng có thương người này bỏ người kia, thì mình sẽ được sống lâu. Mình không được giết hại là sát sanh. Mình phải có tâm từ bi với mọi người thì may ra mới được sống lâu. Đó là cái phước gọi là có tâm từ, không sát hại thì được có cái thọ. Rồi câu thứ ba, câu thứ tư: phước nào tạo lộc cho thọ. Thì hai cái này gom lại thì là được, hai cái này cộng lại. Còn nếu mà chúng tôi chỉ nghĩ vậy thôi chứ còn không biết là cái phước nào mà nó một cái phước mà đẻ cái lộc và đẻ cái thọ, thì không biết xin mời thầy Lệ Thọ giúp giùm tôi cái này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Thật ra thì cũng muốn chia sẻ đó, nhưng mà có lẽ là do thầy tụng kinh nhiều cho nên hiểu được cái ý. Thượng tọa nói, nhưng mà có một cái chỗ các vị lưu tâm một chút, tức là nói là về mở két, mở kho ra cúng dường hết thì có phước. Cái này mà nghe lời là ngày mai, ngày mốt là có người khác phải cứu trợ đó. Ở đây chúng ta thấy ở trong kinh Đức Phật có phân định cho chúng ta rất rõ ràng. Khi chúng ta làm một cái gì đó có tài sản hay có một cái mùa vụ đó thì chia ra làm cái 5 phần. Đầu tiên chúng ta phải chia lại cái phần gọi là vốn, hoặc là cái lúa giống, hoặc là cái gì đó chúng ta chia lại. Rồi đến cái phần chia thêm một phần nữa đó là lễ nghĩa, chia thêm một phần phát sinh nếu có bệnh tật. Phần sau cùng nữa đó là chúng ta tức là phải là bố thí cúng dường. Nên chúng ta phải chia 5 phần như vậy thì nó mới điều đặn, tức là chúng ta gieo trồng công đức cũng phải điều đặn từ từ, chậm chậm từ từ, chứ không nói như vậy rồi ngày mai rồi là bán nhà cúng chùa hết rồi vô chùa ở luôn. Nên xin đó, cái đó là một phần để cho thấy rằng chứ là giữa cái lộc và cái phước chúng ta thấy rằng nó có kết quả. Và xưa nay thì người ta nói rằng kính lão thì cũng đắc thọ, tức là kính những người lớn tuổi, kính những người sống trưởng thượng hơn thì cũng xin được cái công đức và sống được trường thọ. Còn những người muốn được có cái lộc đó thì họ cần phải có những cái việc làm cần mẫn hơn, thì từ đó nó sinh ra cái công đức và sinh ra cái phước đức nên nó tạo được cái lộc. Xin chia sẻ như vậy. A Di Đà Phật.
Dạ thưa tất cả các vị, qua câu hỏi này chúng ta đã được nghe tới ba vị pháp sư phân tích tỉ mỉ. Và với sự phân tích đó thì chúng tôi thấy là rất rõ ràng. Do vậy cho nên xin được phép qua câu hỏi kế tiếp. Có một người Phật tử đã đặt ra một cái câu hỏi phải nói rằng rất là khó, rất là khó. Đã so sánh giữa loài vật với loài người. Nếu như con người được xem là một trong những loài vật tối linh, thì tại sao hiện nay 1/5 dân số trên thế giới thì đang sống trong nghèo, đói và chết đói. Trong khi đó thì có các loài gia súc, chúng được chăm sóc và được nhiều phước báo hơn. Phải nói rằng câu hỏi này rất là hóc búa, rất là hóc búa. Và phải nói rằng người này khi đặt ra câu hỏi này phải nói rất quan tâm với thời sự, rất thời sự. Và câu hỏi hóc búa này thì chắc có lẽ là chúng tôi phải nhờ tới trưởng lão được các quỷ.
Mô Phật. Cái gì mà dễ ăn thì thầy tới trường ăn trước rồi. Cái gì mà khó ăn thì giao cho trưởng lão sắp lên lò thiêu. À, vị nào mà hỏi câu này á, xin đưa tay giùm. Đưa tay giùm cho biết ai hỏi câu này, đưa tay giùm. Và câu này tôi chỉ trả lời cho người đó thôi, chứ không trả lời cho quý vị. Nếu con người được xem là tối linh trong các loài động vật, thì tại sao hiện nay 1/5 dân số trên thế giới đang sống trong sự nghèo đói và chết đói, trong khi các loài gia súc được chăm sóc và được phước báo hơn? Tức là cái người này phân bì. Phân bì dân có, con mèo. Thì tôi sẽ trả lời cho người này là như vậy thì chuyển từ cái một con người nghèo, đói làm một con chó, vậy nó có chịu không? Nếu đặt trường hợp chúng ta có chịu không? Tôi thà làm tôi người nghèo, người đói còn hơn tôi làm con chó mà chó ăn ngon, đúng không? Cho nên loài người vẫn là số 1, dầu người đó là người nghèo, người đói, vẫn là số 1. Vì trong 4 đường ác đạo, 4 đường khổ, trong 4 cõi khổ thì có súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Nhưng mà cõi người á là cõi vui, không phải cõi khổ. Mặc dù có khổ, nhưng mà theo cái phân loại của Atidam á, trong 31 cõi đó thì cõi người không phải là cõi khổ. Còn cõi súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục là cõi khổ. Và xưa kính thưa quý vị á, Đức Bồ Tát tiền thân Đức Phật nguyện được sanh làm người để dễ tu. Chứ sanh làm chó, làm mèo, làm trâu bò tu cũng được. Mà thậm chí sanh làm chư thiên cũng khó tu luôn. Chư thiên tối ngày cứ họ dẫn nhau đi vòng trên không á. Giống như mấy người mà ở cái quả mà sang trọng quá, ở cái nước sang trọng quá họ cứ ăn rồi chơi mà. Tiền thì họ làm lương tháng rất cao. Nhưng mà ăn họ đi giá đầm mà, đi chơi mà. Họ làm cũng quần quật nhưng mà họ đi chơi cũng dữ lắm, họ tu cũng được. Còn mình ở đây làm tiền ít nhưng mà tu được, đúng không? Mình làm tiền rất ít, quý vị thấy không? Quý vị là rất là giàu cho nên mới bỏ thì giờ đi vô ngồi đây, chứ nếu quý vị nghèo thì đâu có đây chi. Cho nên ai nói vậy giàu, quý vị mô Phật, dạ đúng vậy, đúng không? Đâu có nghèo đâu. Cho nên làm người á là đó là cái phước báo. Cuối cùng tôi xin được dẫn một câu kinh Pháp Cú Đức Phật ngày dạy như sau. Kichang manusia batila pang kichang mandamatya na civitang kichang satamasawanang kicho buthanang upado. Sanh làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu trên đời. Được nghe giáo pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời khó thay. Nó có một câu phụ đề của câu này nữa cũng rất hay, trước khi chấm dứt. Dễ đâu có được thân người, không tu thì đọa vạn đời khó lên. Duyên may gặp pháp chân truyền, còn lưu tam tạng nguyên nguyên thở nào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
À, dạ vâng, như vậy là chúng ta đã nghe đúng là trưởng lão có khác. Một câu hỏi tưởng chừng như rất hóc búa, nhưng mà quay trở lại đến mức độ là cái người đặt ra câu hỏi không dám giơ tay. À, và qua sự giải thích của sư, của thượng tọa, chúng tôi lại nhớ đến một cái câu chuyện của một con chó, câu chuyện của một người đói. Cái ông đó, ông đang đói 3-4 ngày, không có gì để ăn. Nhưng mà sau đó thì ông nhìn thấy con chó đang uống sữa. Mà hỏi cho một người đang đói mà thấy chó đang uống sữa, cho nên là ổng thèm thuồng quá, thưa các vị. Và khi ổng thèm thuồng như vậy thì ổng bắt đầu một cái tư tưởng đã xảy ra trong cái tâm của ổng là phải chi mà mình làm chó thì mình cũng được cái sữa đó rồi. Và chỉ có một niệm đó thôi mà sau đó khi ổng tối đó ổng bị bệnh và ổng chết. Ổng chết xong cuối cùng ổng tái sanh làm con chó con từ trong bụng con chó đó, thưa các vị. Cho nên cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Cho nên lời của Thượng Tọa nói phải nói rằng là rất là xác đáng. Chúng ta thà làm, nếu có nghèo khổ cũng làm người nó tốt hơn là làm thú. Cho nên cần phải thận trọng. Chúng ta sẽ nghe một cái câu hỏi kế tiếp. Câu hỏi này của một Phật tử. Cái gia cảnh cũng rất là đặc biệt. Rồi người Phật tử này lại không biết là đặt câu hỏi này là than thở hay là thở than nữa. Chúng ta hãy nghe. Con không phải đi ra ngoài xã hội làm việc. Con chỉ ở nhà nấu cơm cho ba má và chăm sóc cho mấy đứa cháu đi học. Nơi con có 5 đứa cháu, đó là con, đó là con đang hưởng được cái phước hay là con đang trả nghiệp? Xin quý thầy quý cô giải thích cho con được hiểu. Chúng tôi không hiểu là cái câu này là đang than thở hay là đang nói hoan hỷ với cái gia cảnh của mình đây. Để trả lời cái câu hỏi này thì chúng tôi mời. Câu hỏi này chắc chắn là người phụ nữ phải không các vị? Cho nên là bây giờ chúng tôi nhờ một ni sư để trả lời câu hỏi này thì nó xác đáng hơn. Xin mời ni sư Huệ Liên chia sẻ với toàn thể pháp hội với câu hỏi này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái câu hỏi này đặt ở trong hai cái tình trạng tâm lý. Là thứ nhất, nếu mà đặt ra câu hỏi này thì cái vị này có muốn tiếp tục nuôi dưỡng 5 cháu hay không, hay là đang do dự để từ chối sự nuôi dưỡng này. Thì nếu mà từ chối sự nuôi dưỡng này thì kết quả nó sẽ đi đến đâu? Còn nếu tiếp tục nuôi dưỡng 5 cháu này thì đạt được những kết quả gì? Thì đặt trường hợp thứ nhất là nếu trong ý của người hỏi muốn rằng phân vân không biết có nên tiếp tục nuôi dưỡng các cháu hay không, vì đây là có thể là nghiệp quả của mình. Bởi vì nuôi dưỡng rất là cực khổ, mà mình không có mang nợ là sanh con mà bây giờ phải nuôi cháu, thì như vậy có phải là cái nghiệp quả của mình hay không? Thì đặt trường hợp như thế này, thì nếu mà muốn từ chối cái việc nuôi dưỡng 5 cháu này thì vị này sẽ làm gì? Sẽ đi xuất gia hay đi tu hay là làm cái gì nó lợi ích hơn nuôi dưỡng 5 đứa cháu này? Thì chúng ta nên chọn lựa sự từ chối. Còn nếu không có cái việc gì khác để làm thì chúng ta nên gắn bó với việc làm hiện tại của mình. Cái hoàn cảnh hiện tại chúng ta nên chấp nhận. Và chấp nhận cũng có hai trường hợp xảy ra. Chấp nhận nếu đây là cái nghiệp xấu của mình, cái quả xấu, thì khiến cho 5 đứa cháu này rất là khó dạy. Nó lì lợm, nghịch ngợm, làm cho mình nuôi dưỡng nó rất là cực. Thậm chí sau khi nó lớn lên, mình cũng không đạt được cái quả phước mình đã tạo ra cho nó, nuôi dưỡng nó. Đó thì nó là nghiệp xấu. Còn nếu mà đây là một nghiệp tốt, cái quả tốt, thì khiến cho 5 đứa cháu này rất là ngoan, dễ nuôi, dễ dạy, và nó tạo nên sự hạnh phúc cho cái người nuôi dưỡng, vì các cháu rất là ngoan mà biết thương yêu mình nữa. Thì đó là cái quả nghiệp tốt đi đến, và chúng ta nên hoan hỷ đón nhận cái quả này. Và bên cạnh đó, nếu cái quả tốt được như vậy thì vị này cũng nên cố gắng nuôi dưỡng 5 đứa cháu này với cái quan điểm riêng của mình rằng đây là công việc tốt, mình đã được đặt một cái trách nhiệm trong cái sự giáo dục 5 đứa cháu. Mình góp phần vào việc giáo dục cho 5 đứa cháu này được khôn ngoan, được lớn lên, được trưởng thành, và sau này sẽ giúp ích cho gia đình, cho xã hội. Thì đó là một sự đóng góp rất lớn, vì đây là nuôi mầm giống tương lai của gia đình, của xã hội, của đất nước. Và cũng có thể 5 cái hạt giống của 5 đứa cháu này sau này nó tu xuất gia, có thể là trở nên một quý bịch bực giải thoát giác ngộ thì lại là càng phước đức hơn nữa. Cho nên đây nó đứng về phương diện tu tập và phương diện từ bi và trí tuệ. Thì ở trong hoàn cảnh này, nếu vị này không xuất gia được, còn ở tại gia, thì nên chấp nhận và nuôi dưỡng các cháu với cái tâm từ bi và quan hỷ của mình, để đưa các cháu đến một cái tương lai sáng sủa và tạo hạnh phúc hiện tại. Xin được chia sẻ. A Di Đà Phật.
Cái câu này cũng rất là hay và nó mang tính chất là ứng dụng ở trong đời sống hàng ngày. Nên tôi xin được một phút để gửi đến quý vị một vài ý kiến. Con không phải đi ra ngoài xã hội làm việc, con được ở nhà nấu cơm cho ba má. Nấu cơm cho ba má là phước báo rồi. Xin chúc mừng người này. Có người muốn nấu cơm cho ba má mà không có ba má để nấu cơm. Đúng không? Xin chúc mừng lần nữa. Mà trong kinh Đức Phật này dạy là cúng dường cho cha mẹ là cũng giống như cúng dường Đức Phật vậy thôi. Xin chúc mừng lần thứ ba. Mẹ cha phụng dưỡng vui thay, sa môn phụng dưỡng được rầy vui hơn. Vui thay phụng dưỡng thánh nhân, thế gian tắm gội nguồn ơn suối lành. Cái này là một cái phước báo mà không phải ai cũng có được, cho nên cái người này rất có phước mới được có cái cơ hội đó. Và chăm sóc mấy cháu, năm nay thì có 5 đứa, năm trước chắc vài đứa, năm nay 5 đứa. Cháu này là cháu của ai? Cháu của cổ? Cô này hay là con của cổ? Cháu này là con hay là cháu? Là cháu phải không? Tạm xem là cháu đi. Quý vị có nghe một câu nói nổi tiếng trong kinh điển Đại Thừa, có một câu nói nổi tiếng mà chúng tôi mặc dầu tu theo truyền thống nguyên thủy nhưng mà cũng rất thích câu này. Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Xin chúc mừng cái người này. Đây là cơ hội để phục vụ cho 5 chúng sanh lớn. Cho nên quý bà, mấy cô ở đây về nhà phục vụ cho ông chồng mình, nhớ câu này. Phục vụ cho ông chồng là cúng dường chư Phật. Đúng không? Phục vụ chúng sanh mà ông chồng cũng là chúng sanh. Chúng sanh chứ sao? Cho nên phục vụ cho ông là mình nghĩ mình là một cái người đi phục vụ cho chúng sanh thì mình sẽ có phước. Còn nếu mình phục vụ cho ông chồng á, mình có phước. Nghĩa là chồng của tôi phục vụ, còn chồng người khác tôi phục vụ, chồng phải chồng của tôi nè. Còn nếu mình phục vụ chúng sanh á, như ông chồng là một chúng sanh, hay là người vợ là một chúng sanh, người con là một chúng sanh, thì mình sẽ có phước. Và quý vị biết á, Ngài Narada, vị pháp sư nổi tiếng người Tích Lan có nói một câu: phục vụ để hoàn toàn, phục vụ để được hoàn toàn. Mình phục vụ cho người này người kia để mình trở thành một người hoàn toàn, gọi là perfect one. Perfect là người hoàn toàn. Mà khi mình hoàn toàn rồi để mình phục vụ lại nữa. Phục vụ để hoàn toàn và hoàn toàn để phục vụ. Nên cái câu này quý vị hỏi này rất là hay. Và nó mang tính chất ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Chúng tôi nói thêm để cho quý vị yên tâm tiếp tục công việc của mình làm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhân cái câu hỏi khá hay của Ni Sư trả lời và của Thượng Tọa trả lời, tôi cũng nói thêm được một phút nữa. Cái này đã một chút tính toán. Đức Phật dạy ở trong kinh Vu Lan Báo Hiếu rằng, tức là cha mẹ bắt đầu vừa có thai con thì bắt đầu lúc đó đã lo, lúc đó đã bắt đầu ăn uống những cái món nóng món lạnh cũng phải kiêng cử để giúp cho đứa con được trưởng thành và lớn. Và nhân gian chúng ta cũng có một câu gọi là cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng. Lẽ nào hôm nay con lại tính tháng tính ngày với cha mẹ sao? Cho nên là nếu làm như vậy một chút tính toán thì chúng ta có vẻ không công bằng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng dựa trên một cái cách nhận thức vậy thì chúng ta có được một cái khái niệm, và từ đó chúng ta coi như là được một cái phước báo, một cái dịp để chúng ta trả lại cái công ơn trong muôn một đó. Biết rằng nuôi cha mẹ thì không phải đơn giản, tại vì cha mẹ tuổi già. Cho nên
cái não bộ, cái suy nghĩ giống như những đứa trẻ đôi lúc đòi ăn, đôi lúc có những cái nói mà không giống như những người bình thường, và thậm chí tức là nằm một chỗ, vệ sinh một chỗ. Cho nên những người con nuôi dưỡng như vậy thì rõ ràng là có một phần nào lao nhọc, mà kéo dài thời gian thì rõ ràng là khổ lắm. Nhưng với cái nỗi khổ đó, tôi cho như là một cái bài học về vô thường, một cái bài học về thân, một cái bài học mà sinh lão bệnh tử chúng ta chỉ nói trên cái hình thức, nhưng chúng ta chưa có từng để gặp, chưa có từng để chúng ta thụ hưởng nó, chúng ta quan sát nó. Thì như vậy thì cái pháp đó nó đã chứng thực với bản thân của người đó. Cho nên nói theo thầy Bố Chánh là xin chúc mừng một lần nữa A Di Đà Phật.
Thưa quý vị, xin ăn gian thêm nửa phút nữa thôi. Hồi nãy tính nói ý này mà chưa nói ra, mà tại sợ nó hết giờ đó, nói mà tâm trạng này sợ bị quấn chuông nên nó quên. Cái người này hỏi rằng như vậy là con được hưởng phước hay là trả nghiệp? Tôi xin trả lời ngay, hưởng phước hay trả nghiệp là do cái tâm của người đó suy nghĩ. Chuyện Kiều Nguyễn Du có nói một câu như sau, bốn câu như sau. Lúc này là sư Giác Viên á, nói bốn câu này. Sư Giác Viên trong nhân vật trong Điện Kiều nói như sau: sư rằng phúc quả đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Có trời mà cũng có ta, tu là cội phúc, tình là giải quan. Nghĩa là cội nguồn, cái câu bốn câu này chỉ có một câu thôi, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Cái nghiệp, trả nghiệp hay là tạo phước như thế nào, nó là do cái tâm mình hết. Cái tâm mình suy nghĩ như thế nào thì nó ra cái đó. Mình nghĩ là mình phục vụ cho chúng sanh thì mình tạo phước rồi. Còn nếu mình thấy mình đau khổ quá, mình làm chuyện này mình đau khổ quá, đó là trả nghiệp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ thưa tất cả các vị, chúng tôi thấy cái micro chúng mình nó bay qua bay lại rồi. Nhưng mà chúng tôi cảm mặc dù thấy như vậy, nhưng mà chúng tôi cũng rất là mừng vì cái câu hỏi này của Phật tử đã được chư vị pháp sư đã chia sẻ, và đến từng chi tiết, từng cm của chi tiết nữa. Cho nên rất là tuyệt vời. Nhưng đó là cái diễm phúc của người Phật tử này. Nhưng mà không biết cái câu thứ hai của một người Phật tử khác có được như vậy hay không. Một người Phật tử này cũng có một cái thắc mắc và rất là đắn đo. Người Phật tử này hỏi rằng bản thân con là một người Phật tử ăn chay trường, nhưng bởi vì trong người con mang một cái căn bệnh mãn tính rất nặng, đó là bệnh viêm đa khớp. Người ta viêm một khớp là chết rồi, này là tới đa khớp luôn. Vì thế cho nên con buộc lòng phải bổ sung thêm thuốc uống, thực phẩm có chức năng glucosamine. Đó là TBCN, không hiểu là gì. Chúng tôi tạm dịch đó là chất tái tạo sụn. Nhưng mà nghe nói bác sĩ nói rằng cái chất này được làm từ vỏ ốc và sò biển. Vậy thì con xin hỏi quý thầy, quý cô, việc trường giai của con có được nhiều phước báo trọn vẹn hay không? Nếu không thì cơ hội của con, phước báo của con được bao nhiêu phần trăm? Phải nói rằng rất là thông cảm cho người Phật tử này để chia sẻ với cái thắc mắc của người Phật tử đang lo lắng trong một tâm trạng rất là đắn đo, và đắn đo rất nhiều. Cho nên câu hỏi này đã lên trễ nhất, nhưng cuối cùng chúng tôi lại đưa lên trên trả lời sớm để cho tất cả các vị được hiểu. Và bây giờ xin mời Đại Đức Lệ Thọ một lần nữa xin hãy chia sẻ cho người Phật tử câu hỏi này.
Có thân thì đã là có phước rồi. Tuy nhiên tức là ai mà không trải qua cái con đường sinh lão bệnh tử, từ 40 tuổi trở lên bắt đầu là ở trong cơ thể con người nó đã âm thầm, nó đã lão hóa dần. Và đến 50 tuổi thì bắt đầu bệnh tật nó phát sinh ra. Cho nên tức là chúng ta thấy rằng đối lại với những cái vị mà trường trai như thế này, thì các vị đó đắn đo rằng là không biết rằng tức là khi mà dùng những cái loại thực phẩm này, tức là thực phẩm mà nó tái tạo bằng từ những cái vỏ của con ốc, vỏ sò biển vân vân, thì không biết có phải là có tội hay không, tức là cái phước báo có được 100% hay không, hay nó giảm xuống. Nghe qua câu hỏi này thì tôi làm nhớ đến một cái chuyện, cũng là một phần để nhắc nhở trong cái ý thức của những người con Phật, là cái giai thoại như thế này. Có một vị hòa thượng tu từ thuở nhỏ, ăn chay trường, nhưng mà đến một hôm đó thì bệnh, bị ngất xỉu. Học trò đồ chúng thấy tội nghiệp quá, nếu để hòa thượng chết sớm á, giống như thần tọa Bú Chánh mà chết sớm đó, thì không ai đến đây mà trả lời câu hỏi. Cho nên là thấy thương tiếc mấy thầy, cho nên là thấy vậy, cho nên mới nấu súp gà mà đổ. Đổ vô thì quả nhiên là không bao lâu thì thầy tỉnh lại. Thì thầy mới hỏi chứ, tức là tại sao tụi con gọi là về để đông vậy, có cái việc gì hay không? Rồi các vị đệ tử không dám nói sai, mới nói rằng tức là thầy bị ngất xỉu và chúng con sợ thầy chết, cho nên là chúng con có nấu súp gà để đổ cho thầy. Thì vừa nói tới đó xong là ông thầy ngã ngửa là ông chết luôn. Ông cứ nghĩ rằng ông bị ô uế, bị những đứa đệ tử đầu độc, cho nên là đau khổ lắm. Mà cái tâm sân khởi lên cho nên đau khổ chết, hòa thượng ổng đọ làm con quỷ. Và từ đó trong chùa không còn ai đến để mà thính pháp, không ai ở được nữa. Và cứ nửa đêm cứ nó gào khóc, tiếng la rất lớn, và cái chùa trở thành cái chùa quan. Từ đó có một vị thiền sư cũng gần mấy mươi năm đó mới đến đi ngang đó. Thì mới nghe cái hoàn cảnh như vậy đó, vị thiền sư đó mới nói rằng thôi thì để đêm nay ta vào ở đây như thế nào. Thì đúng vậy, tức là vào ở đó thì nửa đêm thì bắt đầu con quỷ bò về, than khóc đủ thứ, đại loại là lâm bệnh ngoạ tại sàn, nhưng uống phải súp gà giờ đây đau khổ chết. Cứ than như vậy, là cứ đại ý là như vậy. Thì vị thiền sư đó mới nói thêm hai câu: tam nghiệp mà hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Thì con quỷ đó giác ngộ và từ đó về sau không còn nữa. Tức là giải tỏa được cái tâm lý của mình. Và ở trong chùa thì các vị thấy khi thọ giới bát quan trai đó, thì các thầy cũng có hướng dẫn các vị là cái giới thứ năm là không được uống rượu á. Thì khi những bệnh tật thì có quyền uống để trị bệnh. Thì như vậy thì ở đây cái này nó trở thành là thực phẩm, chức năng thực phẩm. Nó trở thành là không phải một thức ăn, ăn vào để cho ngon miệng, ăn vào để cho sung sướng bản thân, ăn vào cho để được gọi là mập tăng thêm kilo. Cho nên là ở đây chúng ta có cái khái niệm rằng tức là ăn uống mà thụ hưởng đó thì cái này nó mới tội. Còn ăn uống mà để nuôi sống cơ thể thì cái này nó không thuộc, thì nằm ở trong cái dạng gọi là cái tội ở đây. Như vậy thì chúng ta thấy rằng giữa cái khái niệm này nó trở thành là thuốc, thì cái thuốc này nó không nằm ở trong cái dạng mà gọi là cái tội được. Cho nên các vị cứ yên tâm mà uống, chứ đừng có nghe nói rồi tối nay về tức là nói vậy là bản thân của tôi là không có trọn vẹn, giữ giới không có được tốt, ăn chay trường mà uống nhầm vỏ sò, vỏ ốc như thế này, tối nay về mà chết thì chắc chắn thành quỷ. Cho nên các vị yên tâm chuyện này, thế là đó thuộc về dạng thực phẩm chức năng mà nó không coi như là một cái lỗi. Cho nên chúng ta coi như là ở trong cái khái niệm á, Đức Phật chỉ sợ những người nào làm ô uế tâm hồn, làm dơ bẩn cái tâm hồn của mình thì mới đời đời đọa lạc. Chứ còn nếu mà một vài thứ thực phẩm mà ăn vào Phật trời không có trách nhất gì đâu. Xin chia sẻ với các vị như vậy. A Di Đà Phật.
Thưa quý vị, chúng tôi xin phép được đáp lại thầy Lê Thọ một câu chuyện ngắn để đáp lễ thầy Lê Thọ. Câu chuyện rất là hay. Hồi xưa có một vị sư thọ giới tỳ kheo trong thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Rồi trong cái giới tỳ kheo thì rất là nhiều giới, mấy trăm giới lắm. Cho nên vị sư này cuối cùng không dám tu nữa, nói lên gặp Đức Phật, nói xin phép Đức Phật cho hoàn tục, không tu nữa. Đức Phật hỏi tại sao mà thầy không tu nữa. Thì cái vị tỳ kheo này đó lời: bạch Thế Tôn, con không giữ giới nổi, giới đủ thứ giới hết, mấy trăm giới. Tâm con nó lo lắng, nó bồn chồn và nó khó chịu quá. Cho nên con không có dám tu nữa, thôi con hoàn tục. Đức Phật này nói bây giờ Như Lai cho phép ông không cần giữ giới nào hết, chỉ cần giữ một giới thôi, thay vì mấy trăm giới thì giữ con giới. Ông này cũng mừng quá, ông thầy Tỳ Kheo cũng mừng quá, nói dạ con chấp nhận, còn nếu mà Đức Phật cho phép thì con sẽ ở lại tu tiếp, và xin ngài cho con biết cái giới gì. Thì Đức Phật nói là giữ cái tâm của mình cho nó thanh tịnh, cho nó trong sạch là đủ. Tức là cái tâm nó quan trọng, như thầy Lệ Thọ, Đại Đức Lệ Thọ đã nói, tâm là quan trọng. Cái tâm của mình mà mình giữ nhiều giới mà cái tâm mình nó phiền não tham sân si thì cũng như không, vô ích. Ở trong truyện Kiều Nguyễn Du có nói một câu mà rất hay, chúng tôi thường dẫn chứng trong các bài thuyết pháp: đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Chữ tâm rất quan trọng. Và ở trong Kinh Pháp Cú, câu số 1, câu số 2, Đức Phật này cũng vậy: tâm dẫn đầu các pháp, tâm chủ tâm tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, đau khổ sẽ theo ta như xe theo vật kéo. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm chủ tâm tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm tư trong sạch, hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình. Cho nên vị mà hỏi câu này cứ tiếp tục chè uống thuốc không sao hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
À, dạ thưa các vị, như vậy là các vị đã được nghe hai vị pháp sư đã trả lời cho cái câu này. Có nghĩa rằng tất cả đều là do tâm, chứ không phải là do vấn đề là ăn chay hay là ăn mặn. Nếu chúng ta ăn mặn mà chúng ta có một cái tâm tốt thì cũng gọi là đang tu. Mà nếu chúng ta ăn chay mà cái tâm không tốt thì chưa chắc đã gọi là tu. Như vậy thì ăn chay không gọi là tu, mà ăn chay chỉ là một trong những cái bước rất nhỏ để cho tất cả những người Phật tử học thêm một cái hạnh khác, đó chính là hạnh từ bi. Hạnh từ bi. Như vậy thì vấn đề là người Phật tử này không cần phải lo lắng nhiều. Cái quan trọng là cái tâm của mình như thế nào, như Đại Đức Lệ Thọ hay là Thượng Tọa Bụ Chánh đã có nói, có nghĩa là quan trọng là giữ tâm. Giữ tâm, và khi nào được cái tâm tốt, đó là chúng ta đang làm một cái phước báo rất lớn. Đó là cái phước lộc thọ mà chúng ta đang tìm tới. Chỉ cần một cái tâm thôi là chúng ta đã có phước lộc thọ rồi. Không cần phải làm gì nhiều. Đôi khi chúng ta không biết được cái chỗ đó, cho nên chúng ta cứ lo lắng và sầu muộn. Càng lo lắng nhiều chừng nào, cuối cùng phước lộc thọ không tới thì cái đó còn chết nữa. Nhưng mà xin thưa, cái lo lắng của người Phật tử chưa hết thưa các vị. Còn một câu nữa. Người Phật tử, có một người Phật tử nói thế này: sáng hôm nay con có nghe Hòa Thượng Thích Chí Quảng giảng về chủ đề phước lộc thọ, con có một điều muốn hỏi. Ngày xưa ba của con tu hành, làm từ thiện, giúp người dữ lắm. Cái chữ dữ lắm là nhiều lắm chứ không phải dữ lắm nha. Nhưng sao vẫn không có phước, cứ nghèo hoài. Giả lại còn bị chết yểu nữa. Tức là mở ngoặc là 49 tuổi đã qua đời. Có nhiều người ngày nay họ chẳng biết tu hành, chẳng biết bố thí, chẳng biết giúp người, vả lại họ còn làm ác nữa. Nhưng tại sao họ vẫn có cái phước giàu sang, có của ăn, của để, và lại sống lâu đến 80-90 tuổi? Kính mong chư vị pháp sư giải thích cho con được rõ. Chân thành cảm ơn quý thầy. Ủa, thiếu chữ quý cô. À, dạ vâng, như vậy thì rõ ràng là câu hỏi này là hỏi quý thầy chứ không hỏi quý cô. Cho nên là thôi, giờ chúng tôi phải nhờ quý thầy. Mà nãy giờ pháp sư về các thầy thì các vị nghe vị nào cũng nói hết rồi, mà đặc biệt có một vị nãy giờ cứ gõ chuông không nói. À, do vậy cho nên cho chúng tôi được phép mời vị gõ chuông mà không nói, bây giờ gõ chuông được nói.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư Tôn Đức, thì nãy giờ không biết là chúng con gõ chuông không biết nó có được có phước hay không nhỉ? Vì ngài Bồ Đề Đạt Ma Hôm Ma và giai thọ của Lương Bồ Đế đó, nó xây chùa đúc chuông không biết là có phước hay không, mà nãy giờ mà không biết đánh chuông nó mới có phước hay là có tội nữa. Và nếu xây chùa không ai ở thì có phước không quý vị? Đúc chuông mà không ai đánh thì họ có phước không? Dạ, chắc là lấy vậy thì cũng là một cái câu hỏi để cho quý vị trả lời chúng tôi. Qua câu hỏi này rất hóc búa, và nếu trả lời không khéo thì người Phật tử này mới hỏi là: ba con tu hành dữ lắm, dữ là nhiều lắm á, làm phước bố thí giúp người nhiều lắm, mà sao vẫn cứ nghèo mà lại chết yếu nữa. À, 49 tuổi đã qua đời. Bằng ngược lại, có người đời này chẳng biết tu hành gì cả, chẳng biết làm phước, chẳng biết bố thí, hơn nữa thậm chí là còn làm ác nữa, mà họ vẫn sung sướng, giàu có phước, lại thêm sống lâu 80-90 tuổi nữa. Đây là một câu hỏi rất phân vân. Người này nói là nếu mà trả lời không khéo thì con cũng hỏng thèm tu. Cho nên câu hỏi này chúng tôi xin phân tích. Xin thưa quý vị, hiện giờ quý vị đang ngồi đây, quý vị có phước không? Xin thưa quý vị, rất có phước mới được ngồi đây để mà tu tập, để nghe pháp. Bởi vì sao vậy? Có những người trong ngày Chủ nhật này cũng vẫn phải đi làm đầu tắt mặt tối, mà có khi không đủ ăn. Còn bằng ngược lại, quý vị làm trong 6 ngày, cái ngày Chủ nhật quý vị đến chùa quý vị tu, cái này là cũng quý vị tạo được cái phước ngay trong hiện tại và tạo cái phước trong tương lai rồi đó. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị. Còn có người kia, họ đến ngày Chủ nhật mà vẫn đi làm để làm gì? Làm để trả nợ, vì hôm Tết vừa rồi thua bài tứ sắc nhiều quá nên làm để trả nợ. Vì thua cá độ nhiều quá nên đi làm để trả nợ. Như vậy thì họ đi làm mà để họ trả nợ, như vậy là họ thiếu phước. Cho nên quý vị hơn ở những người khác, đó là quý vị đã có phước rồi. Thêm một điều nữa, chúng tôi đề cập đến chỗ có một người vì mới 49 tuổi mà chết, cho nên con cái nghĩ rằng đây là chết yểu. Còn những người kia, họ làm những điều xấu mà họ lại sống tới 80-90 tuổi. Xin thưa quý vị, chúng ta nên sống lâu hay là chúng ta sống lâu để làm gì? Xin thưa, sống tuổi thọ là điều rất quý, nhưng quý hơn đó là chúng ta biết sống để làm điều lành, lấn điều dữ, tạo những phước đức cho mình và cho con cái nữa. Còn nếu sống lâu mà cứ đi cờ bạc, rượu chè, chiều lại làm ít ly, về nói con cái nó không nghe, vợ chồng đổ bể hạnh phúc, thì họ sống lâu như vậy có phải là nặng thêm cái đắc không quý vị? Phải không? Cho nên quý vị đừng ngại rằng cha mình chết yểu, nhưng dù sao nữa cha mình đã làm được nhiều công đức tốt. Đây là một điều hết sức tán dương công đức của cha của quý vị. Bởi vì sao vậy? Chúng tôi thích nghĩ rằng sống lâu và chết yểu thì nó không quan trọng, mà quan trọng ở chỗ chúng ta làm được điều gì. Khi tôi sinh ra, mọi người cười tôi khóc. Khi tôi chết đi, mọi người khóc tôi cười. Có nghĩa là khi chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta làm những điều tốt đẹp, khi mình chết đi cũng để lại những dư âm tốt. Bởi người ta nói hầm thích để gia, người ta chết để tiếng, để lại những danh thơm tiếng phúc cho đời. Đó là chúng ta nên làm. Xin thưa quý vị, qua câu hỏi này, quý vị đừng có so sánh rằng cái người sống lâu kia và cha mình chết yểu. Quý vị quyết chí nên làm. Vì sao vậy? Tạo những phước như nãy giờ thầy Lệ Thọ nói, dù chút phước rất nhỏ mà chúng ta tạo được nhiều, càng nhiều càng nhiều, thì cái phước đó chúng ta càng phải nên tạo. Còn dù rằng cái điều tội nhỏ chúng ta cũng không nên làm. Đấy. Bởi vì cái phước thì cũng như được quý ngài đã giảng, đó là phước hữu lậu và phước vô lậu. Dù cho cái người kia sống 90 tuổi rồi có tiền mà họ đi làm những điều xấu, thì cái phước đó gọi là cái phước hữu lậu. Có nhiều người có tiền có bạc và tạo cho vợ chồng mất hạnh phúc đó quý vị, nhàn cư vi bất thiện, có không? Tình trạng này xảy ra có. Con cái cũng vậy. Cho nên mong rằng quý vị tạo cái phước này, đó là cái phước hữu lậu, và tạo thêm có một phước đó gọi là phước vô lậu. để tạo cho một người Phật tử, quý vị muốn thành Phật thì phải gì? Phước huệ song toàn phương tác Phật, vừa vừa phước vừa tu huệ nữa. Nhưng khi chúng ta đến đây đọc một cái bài bị kinh gì? Ngã kim bất vị tự cầu nhân thiên phước áo thanh văn, duyên giác nảy trí quyền thừa chư vị Bồ Tát, duy y tối thượng thừa, phát Bồ Đề Tâm. Quý vị nên phát Bồ Đề Tâm. Khi quý vị có phát một Bồ Đề Tâm đó, quý vị có một niềm tin mà thâm tính chư Phật giai sung mãn. Quý vị tin sâu vào chư Phật, quý vị sẽ đầy đủ tất cả những phước báo. Nhưng thiên và có một cái phước để cho quý vị tạo cho kiếp lai sanh nữa. Trước khi dứt lời, kính chúc quý vị phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sang. Nam Mô A Di Đà Phật.
Câu này thì chúng tôi xin đọc một câu kinh chữ Hán để trả lời ngay cái câu hỏi đó. Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết đời trước nhân mình, muốn biết đời trước mình nhân gì, nhìn cái quả hiện tại. Và muốn biết đời sau mình cái quả gì, nhìn cái nhân hiện tại. Và có câu ca dao như sau: ai ơi hãy gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Chưa được chứ không phải không được. Và đương nhiên ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan thành đã cho. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cũng xin một phút để góp ý thêm câu hỏi. Tiếp với ý của Thượng Tọa, thì chúng con xin bổ sung thêm ý như thế này là cái phước mình làm hiện tại á, mình không thấy được cái quả. Thì như Thượng Tọa nói rằng là chưa có hưởng kiếp này thì kiếp sau hưởng. Thì cho nên đó là cái chuyện phước đức mình cũng nên làm, và làm mãi mãi và làm hoài. Đừng có nghĩ rằng là nó không thấy cái kết quả rồi mình nản chí mình không làm. Nhưng mà cái phước đức mình làm á, là nó tích tụ ở đó. Rồi mãn cái thân xác này á, 49, 50 tuổi hay 51, 52 gì không cần thiết. Như là hoàng hậu Maya sau khi sanh ra thái tử, bà đã quy tiên. Thì như vậy có phải là chết yểu không? Mà sau khi bà quy tiên thì mình biết rằng bà đã sanh lên cõi trời Đau Lợi. Thì đó là một cái chết hưởng phước. Hưởng cái phước đức nhiều cho đến đổi mà không còn phải ở thế gian này để hưởng cái phước của cõi người nữa, mà phải sanh lên cõi trời để hưởng cái phước báo nhiều hơn cái cõi người này nhiều lắm. Cho nên là cái chết để thay đổi một kiếp sống mà mang theo nhiều cái phước đức như vậy á, thì là quá quý. Chứ đừng nghĩ rằng cái người đó chết yểu là cái người đó là vô phước đâu. Nhiều khi là mà mình thấy cái quá trình họ sống á, như là quý vị kể trong câu hỏi á, là ba làm rất là nhiều phước đức là giúp đỡ mọi người rất nhiều. Thì như vậy ba chết chắc chắn là quý vị khỏi cần cầu siêu. Ba chắc chắn là sanh lên cái cấp cõi trên cao hơn. Xin góp ý anh về đâu.
Nhân cái câu hỏi đó thì thầy Thiện Chí trả lời, rồi Thượng Tọa, rồi Ni Sư, rồi cũng xin hưởng chút phước kế bên cái chuông. Thật ra cái khái niệm của chúng ta đó thì chúng ta thấy rằng giữa cái việc mà chúng ta sống quy định, tức là không ai quy định rằng chúng ta phải là 70 năm, 80 năm hay là 100 năm. Như vậy thì cái khái niệm phước đó, thì nó phải tròn đầy mới gọi là phước. Chứ không nói gọi là cái dạng gọi là dưới 30 tuổi hay là 30 tuổi trở lại gọi là sống chết yểu. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói là sống phải có chất lượng sống. Sống trong đó có hạnh phúc. Sống ở đó, trong đời sống đó có gieo trồng công đức. Và sống có giữ giới, có tu trì. Tức là sống trong hiện tại, không như địa ngục. Sống trong gia đình á, tức là trong hiện tại, tức là sống không có một cái lời lẽ nào cãi vã với nhau, sống tôn trọng lẫn nhau và cái tình thương chan hòa với nhau. Tôi cho dù tức là sống 30 năm, 40 năm vẫn tốt. Còn hơn tức là sống với nhau tới gọi là răng long đầu bạc mà ngày nào cũng cãi nhau. Thì như vậy thì cái đó không gọi là sống thọ và sống phước. Cho nên là cái khái niệm sống phước ở đây chúng ta thấy rằng giữa khái niệm của Phật giáo thì cái người phải có đạo đức, phải có hướng thượng và phải có một cái nếp sống đem đến cái niềm an vui cho trong gia đình đó. Như vậy thì mới trọn vẹn là sống vui, sống khỏe và sống hưởng được cái phước. Chứ không thể nói là sống gọi là cứ khoảng 49 là cho rằng chết như vậy là chết yểu. Mà tôi cho rằng cái người đó đang làm một công việc mà gọi là duy trì một cái phước báo đó, và cái người đó đang làm tùy theo cái mức độ trong hiện tại hay là trong gọi là cái bị lai. Nhân đây cũng muốn nói thêm một chút cái ý là như thế này, là cái anh mà tổng giám đốc Tôn Hoa Sen á, thì ảnh là làm rất nhiều. Một năm ảnh làm như vậy, ảnh hoạch toán lại thì một năm ảnh thu khoảng chừng 100 tỷ đồng. Nhưng mà ảnh nói gia đình của con xài rất ít, còn lại tất cả mọi thứ đó là con cúng dường bố thí ra. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng cái đó tức là không có nghĩa rằng tức là không gieo trồng, mà cái đó là phước trong hiện tại và phước còn ở trong tương lai. Cho nên là xin các vị hãy suy nghĩ để thấu đáo cái việc làm của mình và tư duy qua cái buổi nói chuyện gọi là phước lộc thọ của chúng ta, để chúng ta về chúng ta biết là chúng ta nên phát triển cái nào, tinh tấn cái nào và nên làm cái gì đó để tăng trưởng cái phước báo chúng ta thêm. A Di Đà Phật.
À, dạ, xin thưa các vị, chỉ có một câu hỏi thôi, nhưng mà tới bốn vị Pháp Sư chia sẻ nữa. À, nhưng mà qua bốn vị Pháp Sư chia sẻ thì xin các vị cho chúng tôi được nói lời chúc mừng đến người Phật tử này khi người cha chết lúc 49 tuổi và đã làm rất nhiều thiện báo. Như vậy thì sẽ lên cõi trời, chứ không có ở cái cõi thế gian nữa. Như vậy thì rõ ràng đây chính là cái phước, chứ không phải là một trong những cái tai họa. Cho nên người Phật tử này nên nhận cái lời chúc mừng của Chư Tôn Đức. À, thưa các vị, có một còn hai câu hỏi, ba câu hỏi nữa. Nhưng mà thời gian thì quá eo hẹp, cho nên xin phép để có thể trả lời hết và không cắt câu hỏi nào. Thì xin rằng sư mà chư vị Pháp Sư nhận câu hỏi là xin phép, và bây giờ chỉ còn có 3 phút mà thôi. Thầy thiện tí nhớ canh giùm đúng 3 phút là gõ chuông nha. Thưa quý thầy cô, ba má con ở xa, con không có điều kiện để mà phụng dưỡng cha mẹ khi về già đau yếu. Con tụng kinh niệm Phật cho cha mẹ và phúc và chúc phúc lộc thọ qua điện thoại. Có nghĩa là thay vì người ta chúc là phải trước mặt, còn này chúc qua điện thoại thôi, ở xa mà. Có người nói đó chỉ là một hình thức, và lúc đó người Phật tử này rất là bối rối, và người Phật tử này mới hỏi Chư Tôn Đức là xin cho con một lời khuyên thêm về bổn phận làm con trong hoàn cảnh này. Có nghĩa là ở rất là xa và chỉ có thể niệm Phật và tụng kinh và vào phúc chúc cho cha mẹ qua điện thoại mà thôi, có được hay không được? Sao các vị được không? Sao các vị nói sớm dữ vậy? Chưa biết. Hãy chờ một vị Pháp Sư trả lời đã. À, với câu hỏi này chúng tôi xin nhờ Đại Đức Quảng Lực hãy chia sẻ cho Phật tử, và thầy nhớ chỉ có 3 phút thôi nha.
Thì trước khi trả lời đó, chúng tôi cũng chúc mừng cái tấm lòng của người Phật tử này đối với bậc cha mẹ của mình. Bởi vì Đức Phật dạy chúng ta đó, nếu như mà một cái người con Phật mà hiểu Phật đó, dù ở cách xa ngàn trùng cũng giống như ở gần bên Phật vậy. Còn cái người con Phật mà không hiểu Phật á, dù ở sát bên Phật nhưng cũng cách xa Phật ngàn trùng. Thì Phật ở đây á, thì cha mẹ chúng ta được ví cha mẹ hiện tiền à, như là Phật hiện tiền. Cho nên á, là cái người con này đó có cái lòng tuy không có gần gũi được cha mẹ, nhưng có cái lòng muốn tạo cái phước hoặc tỏ cái lòng hiếu thảo của người con để hướng về cha mẹ, thì cũng như giống như cái lòng của người con hướng về Phật, về Tam Bảo vậy. Cho nên người Phật tử này cứ hãy yên tâm, và vấn đề về tụng kinh niệm Phật để hồi hướng chúc phước lộc thọ cho cha mẹ đó, thì đó là theo cái pháp của thế gian. Thì chúng ta cầu chúc cho cha mẹ được phước đức, được tài lộc, cũng như được sống chánh thọ. Nhưng mà ở cái đỉnh cao hơn nữa đó, thì chúng ta chúc cho cha mẹ hướng về Tam Bảo, ăn chay, niệm Phật, làm lành lánh dữ, bố thí cúng, cúng dường để tạo phước đức cho con, cho cháu. Thì đó là cái câu hỏi nó mang tính chất thế gian, nhưng mà chúng ta áp dụng hoặc xem tạp vào cái vấn đề Phật Pháp để cho cái lòng hiếu thảo của mình cũng như cái ý nghĩa về Phật Pháp nó cao thượng hơn. Và đồng thời chính bản thân chúng tôi cũng vậy, khi những cái người ở xa như là Đài Loan, Hàn Quốc mà họ đi hợp tác lao động quá thời hạn, ví dụ hợp tác 3 năm nhưng họ không đủ cái điều kiện để về giúp cha mẹ, họ trốn ở lại để mà tạo cái công ăn việc làm cũng như là tạo cái phương tiện giấy tờ để nhập quốc tịch, thì họ có gửi hình ảnh cho tôi hay là tên tuổi ngày tháng để chú nguyện để hồi hướng cho những người xa xứ đó vẫn được thành tựu do cái tâm thành của mình mà chư Phật đã dạy. Nhất thành hướng đạt vạn tội băng tiêu, thì xin chia sẻ với người Phật tử này. A Di Đà Phật.
Dạ thưa, như vậy là chúng ta đã rất rõ, Đại Đức Quảng Lực đã chia sẻ rằng người Phật tử này khi mặc dù trong hoàn cảnh ở xa nhưng có thể tụng kinh, có thể niệm Phật và hồi hướng về cho cha mẹ. Như vậy thì cha mẹ vẫn có thể nhận được chứ không phải là không nhận được. Nhận được những cái phước báo từ cái người đã thọ trì, đọc tụng và niệm Phật. Như vậy thì cha mẹ ở xa nhưng có thể nhận được, và cha mẹ cũng sẽ nhận được và sẽ cảm thấy rất an lạc và rất hạnh phúc. Như vậy thì đây là một trong những điều tốt. Một trong những câu hỏi khác của một người Phật tử đặt ra rằng kính bạch ni trưởng Tố Liên. Sao tự nhiên nó rõ tính tên luôn. Sáng hôm nay con có nghe về phước, lộc và thọ, và con nghe nói rằng cái người mà có hưởng phước á, thì mai mốt về cõi chư thiên. Như vậy thì hình tướng thực trạng của chư thiên ra sao? Có như là con người hay không? Hay chỉ là miêu tả? Xin ni trưởng hãy giảng rõ ràng cụ thể hình dáng của chư thiên cho con được hiểu. Và xin này là người Phật tử này hỏi trực tiếp ni trưởng, nên nhờ ni trưởng nói dùng cái thực trạng của người chư thiên là có hay không, hay chỉ là miêu tả. Không biết có đặt ni trưởng vào chỗ khó không vậy?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử thân thương, qua câu hỏi thầy Nguyên Hạnh vừa đọc á, thì các vị thắc mắc muốn biết chư thiên ra sao. Ở đây chúng tôi đọc trong kinh điển và xem qua những hình ảnh về Đức Phật, lịch sử của Đức Phật, thì thấy vẻ hình bóng chư thiên. Chứ chưa ở cõi trời làm sao biết được chư thiên, hoặc có thể từ những kiếp xưa ở cõi trời xuống đây, nhưng mà đã mắc ngũ uẩn này thì mình quên cả gì từ những tiền kiếp rồi. Do vậy cho nên tả về hình dáng của chư thiên thì chúng tôi xin chịu phép thôi, chứ không biết làm sao mà tả cho các vị thấy rõ. Nhưng nếu tìm hiểu trong các hình ảnh về lịch sử của Đức Phật, thì Đức Phật từ cung trời về cõi này, thích này giảng kinh á, cho Ma Gia Hoàng Hậu trong 3 tháng an cư á, giảng về duy thức á, thì cõi này có chư thiên đưa ngài xuống. Thì qua những hình ảnh như vậy chúng tôi có thấy, và đọc về những cái sớ giải về chư thiên á, thì chúng tôi mường tượng thôi. Hôm nay có thượng tọa Bửu Chánh yêu cầu thượng tọa nếp thấy hình dạng, xin quan hỷ cho các vị biết.
Tôi thì chỉ xin cứu bồ cho đi trưởng bằng cách là tôi miêu tả ngạ quỷ thì có. miêu tả quỷ sứ thì khó, còn chư thiên thì khó. Tuy nhiên câu này thì xin chỉ trả lời cho cái vị hỏi thôi. Và quý vị này muốn biết mặt chư thiên, muốn thấy mặt chư thiên rất là dễ. Bây giờ lo làm phước cúng dường cho mấy thầy đang ngồi đây đi rồi là lên cõi trời là gặp ngay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
À, dạ thưa, như vậy câu hỏi này rất là tế nhị. À, cho nên là nếu vị nào mà muốn gặp chư thiên mà muốn biết hình dạng làm sao á, thì xin thưa cứ theo thượng tọa cứ làm là đúng. Có nghĩa rằng đây là nhanh nhất thôi, còn không còn câu trả lời nào nhanh nữa. À, thưa tất cả các vị, xin phép cho chúng tôi được nêu câu hỏi cuối cùng. Có nhiều người suốt đời nương tựa vào kinh tế hay là đào mỏ, cái chữ đào mỏ này quan trọng mà, nhưng mà đào mỏ ai? Đào mỏ những người thân của mình, chẳng hạn như vợ hoặc là chồng mình hoặc là tình nhân. Và người Phật tử này đặt ra câu hỏi rằng xong như thế thì có được xem là hưởng phước của quá khứ hay không, hay là đang vay nợ trong hiện tại? Theo các vị là đang hưởng phước trong quá khứ hay là đang vay nợ đây? Hả? Làm sao chắc được? Để có thể chia sẻ với tất cả quý nam nữ Phật tử trong câu hỏi này, xin mời Ni Sư Huệ Liên xin hãy chia sẻ cho toàn thể Pháp hội qua câu này.
Anh Di Đà Phật, thứ nhất là có cái từ đào mỏ mà Đại Đức nó nhấn mạnh ở trong cái câu hỏi đào mỏ. Thứ nhất là chúng ta hiểu cái nghĩa đào mỏ. Mỏ có nghĩa là nó có sẵn ở dưới đất phải không? Chỉ cần đào lên nó là xài thôi. Nên đào mỏ có nghĩa là ý như là không muốn làm, mà cái gì có sẵn là muốn xài thôi. Không muốn cực khổ đi tìm tòi để tìm kiếm nó, mà muốn cái gì, muốn hưởng mà không phải cực khổ. Thì ở đây á, được sử dụng cho cái người mà đang sử dụng cái vật chất của cải và đời sống của mình dựa vào một người khác, mà dựa vào những một người khác với tính cách là lợi dụng. Thì ở đây chúng tôi xin ra nêu ra ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cái người mà lợi dụng tình nhân của mình. Là lợi dụng tình nhân không phải dễ đâu, không phải là ai lợi dụng ai mà được. Thứ nhất là người đó phải có sắc đẹp, làm một cái sức quyến rũ người kia, nên người kia người ta mới đến với mình và mới sẵn lòng để chi ra cho mà cho cái vị đó muốn xài bao nhiêu thì xài. Cho nên á, rồi cũng có nhiều người á vì cái lợi dụng cái sắc đẹp của mình, về sự quyến rũ của mình mà lợi dụng để sử dụng cái vật chất của cải của người kia. Thì như vậy á, tình trạng này sẽ bào mòn cái phước của mình. Vì cái người này chắc cũng có phước sẵn, cho nên là khiến cho cái người này thương mà chu cấp cho mình, mà cũng không có tạo ra cái gì có phước đức khác. Thì như vậy có thể là có như vậy là người này sẽ là bào mòn cái phước của mình, từ từ là sẽ hết. Và trường hợp thứ hai là cái người này được người kia thương, nhưng muốn có được nhiều hơn nữa, đã khéo ăn khéo nói, khéo cư xử để làm người kia mê đắm mình, để rồi sau đó đòi hỏi bao nhiêu cũng được. Thì như vậy là làm cho phước đức của mình nó giảm đi, và nó trở nên âm luôn, cứ là thiếu nợ, xài hết rồi nợ luôn. Còn trường hợp thứ ba là vợ chồng với nhau thì có sự chia sẻ. Thì như vậy á, tình nhân hay vợ chồng mà chia sẻ với nhau thì người làm nào việc nào nhà, người đi ra xã hội để kiếm tiền thì của chồng công vợ hay của vợ công chồng, thì cái đó không gọi là đào mỏ mà đó là tài sản chung. Xin phép được chia sẻ vậy đó.
Chúng tôi xin được phép một phút cuối cùng. Trường hợp này á, theo ý kiến cá nhân của tôi á, thì nó là vừa hưởng phước mà vừa tạo nhân, vừa hưởng quả mà vừa tạo nhân. hay nói cách khác là vừa hưởng phước mà vừa vay nợ. Vay nợ tức là tạo nhân. Nói hôm nay vậy thôi, tại vì mình có phước mình mới gặp được người đó, gặp người có tiền. Chứ nếu mình mà vô phước á, mình gặp cái người nghèo mà, đúng không? Mình có phước mình mới gặp được cái người có tiền chứ. Bạn của mình, chồng mình, vợ mình, hoặc là người bạn mới quen của mình, hoặc là người bạn lâu năm của mình, những người bạn đó là mình gặp được là mình có phước, có phước mới gặp được. Nhưng mà rồi mình đó là do cái phước quá khứ mình mới gặp được những người đó, những người giàu đó. Thứ hai là mình lợi dụng cái người đó để mình sử dụng cái đồng tiền của họ, có thể là không chánh đáng, thì là mình tạo nhân mới, mà nhân này là nhân bất thiện. Còn nếu như mình dùng cái đồng tiền của họ mà mình đi cúng chùa, đi cúng tam bảo, đi làm phước, làm từ thiện, thì đó là mình tạo nhân, mà nhân tốt. Cho nên vị nào đang gặp trường hợp này thì phải sử dụng cái cách thứ hai, cũng lấy tiền người đó, cũng dụ dỗ người đó đưa tiền, nhưng mà cúng cho mấy ông sư hết, thầy hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng tôi định kết thúc mà thầy lễ thọ còn đưa tay nữa. Thôi để cho thầy nói tiếp.
Cái ý của sư Bổ Chánh thì thiện, nhưng mà nghe có cái vẻ hơi ác một chút. Tôi muốn nói như thế này, các vị bình tâm một chút. Cho dù là làm cái gì, nhưng nếu dẫn đến đau khổ cho người khác thì cái nhân cũng bất thiện. Kể cả các thầy tu hành, nhưng cũng rất sợ các Phật tử cúng dường, vì sợ tức là mài bớt cái công đức của mình. Như vậy thì chúng ta thấy rằng có những cái đất nước nằm ở trên một cái trái đất của chúng ta, có những chỗ thì nằm ở khoáng sản, có những chỗ nằm không được, có những chỗ nằm ở được dầu quả, thì rút lên tức là hưởng phước, nhưng mà cũng có thể là hưởng cái hậu quả. Như ở Trung Quốc vừa rồi sụp đổ ở Tứ Xuyên, và ở Việt Nam chúng ta thì cũng có những trận động đất lên tới 6-7 Richter gì đó. Nói chung là tức là biết sử dụng. Đức Phật không lên án cái sử dụng đồng tiền, nhưng chúng ta biết rằng sử dụng đồng tiền đó như thế nào, sử dụng cái phước lộc thọ của chúng ta như thế nào. Chứ chúng ta không nên cực đoan. Nếu mà chúng ta ở đây từ sáng tới giờ, hoặc là từ hồi chiều tới giờ, mà chúng ta chuyên môn chúng ta chỉ nói tức là một phần, mà chúng ta tách rời, chúng ta bỏ luôn cả cái phước lộc thọ, thì coi như chúng ta cực đoan. Nhưng nếu mà chúng ta sử dụng nó mà như thầy Bổn Chánh mà nói, tức là cứ đem tiền của người ta, cứ đào được đem cúng chùa, thì cũng là cực đoan thứ hai. Cho nên là đào tức là vừa đủ thôi, tức là cái bản thân của mình xài đó, cái trách nhiệm mình xài, cái bản thân của mình xài đó vừa đủ, và trích cái phần của mình ra, tức là mình giảm ăn giảm xài như thế nào đó để mình đem cúng dường. Chứ đừng nghĩ rằng tức là cái người đó có nhiều tiền, hay là cái khoáng sản có nhiều thì mình cứ mặc xích mình lấy lên, thì cái hậu quả đó khó lường lắm, vì đánh chuông rồi cho nên thôi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn thiền đức cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử đạo tràng, ngày hôm nay với một cái chủ đề của phước lộc thọ, chúng tôi cứ tưởng rằng nói chừng chút xíu là nó hết chữ, ai ngờ chúng ta thấy nó được mổ xẻ ở nhiều góc độ khác nhau bởi một câu hỏi mà với nhiều vị pháp sư. Và từ ở chỗ đó nên cái bài học của chúng ta phải nói rằng rất là sôi nổi và rất là xác đáng. Và chúng tôi tin rằng với 14 câu hỏi của người của tất cả quý nam nữ Phật tử ngày hôm nay, với khoảng thời gian là gần 2 tiếng hơn, mà tất cả các vị hầu như chúng tôi không thấy một cái khuôn mặt nào mệt mỏi cả. Đây là một trong những điều mà phải nói rằng rất tuyệt vời, bởi vì các vị đã cùng tham gia cùng với tất cả các vị pháp sư để cùng chia sẻ và cùng trao đổi. Đây là một trong những điều đáng mừng, và mừng hơn rằng các vị hãy nên đem bài học này về áp dụng trong thực tế, để có thể chúng ta đang hoan hỷ và chúng ta đem bài học đó về áp dụng, và chúng ta sẽ hoan hỷ càng nhiều hơn. Và trước khi kết thúc thì ban tổ chức xin được cảm niệm công đức của chư vị pháp sư đã dành thời gian đến với pháp hội ngày hôm nay, và một lần nữa cầu chúc cho tất cả các vị pháp sư được an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai, và cầu chúc cho tất cả quý nam nữ Phật tử được nhiều an lạc trong thời chương trình pháp đàm vấn đáp chiều hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay. Xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-863-2991, 093-7693-196. Email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.